đường dây điện thoại Nguyễn Đắc Phong có anh Nguyễn Khắc Toàn từ Hà Nội đang đến với diễn đàn thảo luận hiện tình đất nước Việt Nam và tự do dân chủ. Và thưa anh Nguyễn Khắc Toàn, trước hết Nguyễn xin được anh gửi lời chào đến tất cả các quý cô chú anh chị trên diễn đàn.
Vâng, tôi xin kính chào tất cả các quý vị, tất cả các quý giả đang có mặt trên diễn đàn thảo luận về hiện tình đất nước. Tôi là nhà báo tự do Nguyễn Khắc Toàn, một người tranh đấu cho dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam, đang phát biểu tại nhà riêng của Hà Nội.
Dạ vâng, thưa anh Nguyễn Khắc Toàn, bây giờ chúng ta đang có một cuộc biểu tình tại Nam California về phản đối nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Mới đây đã có những hàng loạt đàn áp những nhà đấu tranh dân chủ trong nước. Xin anh cho biết ý kiến ạ.
Vâng, thưa quý vị, cũng như tất cả mọi người và dư luận trên thế giới đều biết, trên vừa qua, bắt đầu từ ngày 16 tháng 2 năm 2007, tức là vào ngày 29 Tết, nhà cầm quyền Việt Nam ở trong nước đã mở một cái chiến dịch đàn áp nhằm vào Đảng Thăng Tiến Việt Nam có trụ sở ở 86 Ngô Văn Khá tại thành phố Huế. Và người đầu tiên mà bị bắt là anh Nguyễn Phong, là trưởng ban mới thành lập Đảng Thăng Tiến này. Sau đó thì họ lần lượt bắt là anh Bình Thành, cô Lê Thị Anh Đào và cô Lê Thị Hằng, một thành viên của khối 8406. Và song song với cũng thời gian đó thì vào tối ngày 2 Tết thì họ đã chạm vào cái văn phòng của Linh Mục Nguyễn Văn Lý nằm ở 69 Phan Đình Phùng, thành phố Huế, và bắt đầu tiến hành cái cuộc lục soát, cướp phá những tài sản trang thiết bị trong cái căn phòng này. Sau mấy giờ khám xét, họ đã thu được 6 máy laptop.
Anh Toàn ơi, đây em xin được ngắt lại một chút xíu. Bây giờ một cuộc trực tiếp với lại đồng bào bên Nam California đang biểu tình. Xin mời anh Toàn nghe và sau đó xin mời anh Toàn lên phát biểu. Xin mời anh Mai Thi.
Đây Nam Phong, là Nam Phong.
Dạ, Nguyễn Nam Phong xin được mời anh Khắc Toàn.
Vâng, tôi là Nguyễn Khắc Toàn, nhà báo tự do và là trưởng ban cùng thành lập công đoàn Tập đoàn Việt Nam, phó tổng biên tập tạp san Tự Do Dân Chủ. Tôi đang phát biểu từ nhà riêng tại Hà Nội trước cái cuộc biểu tình phản đối nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã ra tay đàn áp Đảng Thăng Tiến Việt Nam, và cái bước leo thang ngày càng một nguy hiểm, ngày càng một nghiêm trọng. Tôi xin nói qua với các vị là hồi 7-19 giờ tối nay, tức là 7 giờ ở Hà Nội, đài truyền hình VTV1 của nhà nước Cộng sản Việt Nam đã loan báo một cái tin cực kỳ nghiêm trọng và hết sức là nguy hiểm, là họ chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã quyết định giao cho cơ quan điều tra an ninh của công an tỉnh Thừa Thiên Huế quyết định là khởi tố Linh Mục Nguyễn Văn Lý. Và nếu như cái bước này được thực hiện thì có nghĩa là Linh Mục Lý tới đây sẽ phải đối mặt với một cái bản án tù, thậm chí còn dài hơn cái bản án mà trước đây Linh Mục Lý đã phải chịu, có thể lên tới 20 năm chung thân hoặc tử hình. Bởi vì theo cái luật pháp của năm, những người mà tái phạm cái luật pháp của cái chế độ độc tài này thì không thể nhẹ hơn cái bản án mà trước đây những người đó đã từng bị cái nhà nước này xét xử một cách độc đoán, không công bằng và vi phạm nhân quyền trầm trọng. Đấy. Thì và cái văn bản này họ đã được công bố không chỉ riêng trên truyền hình mà trên chính thức cả cái hãng tin của Thông tấn xã Việt Nam cũng như đài phát thanh tiếng nói Việt Nam. Thế như vậy là họ đã nhằm vào Linh Mục Lý, họ cho rằng Linh Mục Lý là một trong những linh hồn của cái phong trào dân chủ tự do trong nước, một trong những cái trụ cột và cũng là một sáng lập viên của cái phong trào 8406. Thì đây là một cái bước leo thang rất nguy hiểm. Mặc dù Linh Mục Lý hiện nay thì chưa bị bắt giam, nhưng đã bị quản thúc một cách chặt chẽ ở giáo xứ Bến Củi, cách phố Huế gần 30 cây số. Chiều nay luật sư Văn Đài đã đến gặp tôi, cũng đã cho biết tất cả những tình hình cụ thể đó, và ngài sẽ tuyên bố và tiếp tục kiệt thực đến ngày 26 tháng 3, tức là thêm một tháng nữa, và lúc đó thì tình hình sức khỏe thì chắc chắn là không còn được như ngày hôm nay và có thể đe dọa đến tính mạng rất nguy hiểm. Thế thì đây là một cái bước leo thang hết sức nguy hiểm, từ cái việc họ nhằm vào Đảng Thanh Tiến và những thành viên chủ chốt và sáng lập ra cái đảng này như anh Nguyễn Phong, anh Bình Thành, chị Lê Thị Anh Đào và một thành viên nữa là của 8406 là chị Lê Thị Hằng. Thì tất cả những người này thì đã được nhà nước Cộng sản Việt Nam tạm thả ra nhưng mà vẫn quản thúc chặt chẽ nơi họ đang cư trú. Còn riêng Linh Mục Lý thì họ cho rằng là đầu não của cái cuộc đấu tranh không chỉ riêng ở Huế, không chỉ riêng của Đảng Sáng Kiến, không chỉ riêng của 8406 mà của gần như toàn bộ cái phong trào dân chủ Việt Nam họ cần phải triệt phá. Và khi được tính đấy, được tính toán của họ, nếu như triệt phá xong Linh Mục Nguyễn Văn Lý thì tất cả cái phong trào dân chủ từ trong Nam đến ngoài Bắc và miền Trung sẽ tan rã. Đây là một cái tính toán, một cái ảo tưởng của họ và có thể giúp cho họ trụ vững thêm thời gian khá dài nữa. Thì thực ra thì ngay cả cái việc mà Linh Mục Lý có bị giảm áp, được có bị bỏ vào tù lần thứ ba đi chăng nữa, thì điều chắc chắn là chính phủ Cộng sản Việt Nam cũng không thể ngăn cản được cái công cuộc đấu tranh đòi dân chủ của cả dân tộc ta. Và không bao giờ họ dập tắt được cái khát vọng đòi được quyền làm người, đòi những giá trị nhân quyền căn bản mà mấy chục năm qua dân tộc Việt Nam đã bị Đảng Cộng sản Việt Nam tước đoạt. Hiện nay anh em chúng tôi ở Hà Nội vẫn theo dõi chặt chẽ cả những tình hình ở khu vực trong Huế, ở trong miền Nam và các địa phương khác, đặc biệt xung quanh cái việc nhà nước Cộng sản Việt Nam đã ra tay trắng trợn đối với Linh Mục Văn Lý. Chúng tôi cũng đã có những cái cuộc hội thảo chấp đoán sẽ tiếp tục điều hành dưới khối 8406 này, thành viên còn lại sẽ tiếp tục làm công việc nặng nề nhưng rất vẻ vang mà Linh Mục Nguyễn Văn Lý đã điều hành cách rất thành công trong vòng một năm qua. Thế tôi xin thông báo quý vị, hôm nay thì tôi cũng đã được lắng nghe cái không khí sôi sục biểu tình phản đối của đồng bào hải ngoại đối với lại nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam trong cái chiến dịch đàn áp này. Đây là một cái đây là một cái động thái hành động, một cái nghĩa cử rất là đẹp, rất là cao đẹp và rất chính nghĩa, cũng rất như là đúng lúc và kịp thời để mà yểm trợ cho cái phong trào đấu tranh dân chủ ở trong nước. Và tôi đề nghị không chỉ riêng ở Hoa Kỳ mà khắp nơi trên thế giới, ở đâu có đồng bào người Việt của chúng ta thì ở đấy phải dấy lên một cái làn sóng phản đối thật mạnh mẽ để bảo vệ những người đang bị đàn áp, sẽ bị đàn áp, sắp bị đàn áp, bảo vệ cái phong trào dân chủ. Và tôi sẽ đề nghị rằng đồng bào ở hải ngoại sẽ dùng tất cả những ảnh hưởng của mình vận động những chính giới, vận động các đại biểu quốc hội, các nghị sĩ, tất cả những cái tổ chức bảo vệ nhân quyền, tổ chức ân xá, các tổ chức hoạt động cho nhân đạo, các tổ chức bảo vệ quyền con người, cũng như chính phủ các nước có truyền thống như thượng dân chủ tự do, hãy lên tiếng kịp thời để ngăn chặn cái bàn tay vi phạm nhân quyền, bàn tay tội lỗi của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đối với những cái tiếng nói tranh đấu đòi dân chủ tự do ở trong nước. Tôi xin gửi tới đồng bào đang có mặt trong cái buổi biểu tình tại Hoa Kỳ hôm nay lời chào thân thiết nhất.
được cảm ơn anh Nguyễn Khắc Toàn.
Xin chào toàn thể quý vị đồng bào người Việt Nam tại hải ngoại đang tham dự cuộc biểu tình chống lại sự đàn áp của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đối với phong trào đấu tranh dân chủ. Xin chào toàn thể quý vị trên diễn đàn và tất cả những vị khách quốc tế, những người nước ngoài đang ủng hộ cho cuộc đấu tranh đòi dân chủ, nhân quyền và tự do cho người Việt Nam của chúng tôi. Quý vị có nghe được rõ không ạ? Xin hãy cho tôi biết. Hiện giờ là 3 giờ 40 phút sáng ngày 26 tháng 2 và chỉ còn hơn 3 tiếng đồng hồ nữa thì tôi sẽ bị công an thẩm vấn tại số 87 đường Trần Hưng Đạo, Hà Nội, là trụ sở của Công an thành phố Hà Nội. Đây là lần triệu tập thứ tư của Công an thành phố Hà Nội cho một giấy triệu tập lần thứ tư đã cho cái lần triệu tập gần đây nhất mà tôi đã kiên quyết không đi thẩm vấn. Và rất có thể ngày mai họ sẽ đến áp giải tôi đi thẩm vấn. Đồng thời tôi cũng xin nhắc với toàn thể quý vị là anh Nguyễn Văn Đài cũng bị triệu tập đi thẩm vấn tại địa chỉ như trên. Tình hình hiện nay của phong trào đấu tranh dân chủ ở quốc nội hiện đang rất ngặt nghèo, đúng như lời anh Nguyễn Khắc Toàn vừa trình bày. Bởi vì một trong những người lãnh tụ xuất sắc nhất cho phong trào đấu tranh dân chủ bất bạo động và ôn hòa của chúng ta là linh mục Nguyễn Văn Lý đã bị bắt giữ và giam cầm từ ngày 18 tháng 2 cho đến nay. Và đến ngày hôm nay 25 tháng 2 thì linh mục Nguyễn Văn Lý đã chính thức bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam khởi tố theo khoản C điều 20 Bộ luật tố tụng hình sự Việt, xin lỗi, điều 88 Bộ luật tố tụng hình sự Việt Nam là tội tuyên truyền chống phá nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ông là một trong những người sáng lập và lãnh đạo của khối 8406. Xin lỗi quý vị còn nghe được không ạ? Và là một người cố vấn và ủng hộ rất tích cực và hiệu quả cho Đảng Thăng Tiến Việt Nam. Vâng, với vai trò của linh mục Nguyễn Văn Lý cũng như là đạo đức và khả năng chiến đấu của ông thì chúng ta cũng không cần phải nói nhiều. Đó là một tấm gương sáng chói, không chỉ được những người yêu chuộng dân chủ, tự do và hòa bình của Việt Nam tôn vinh mà ông còn được cả thế giới ghi nhận bởi những công lao và thành tựu mà ông đã cống hiến bằng cả cuộc đời của mình cho phong trào đấu tranh dân chủ ở trong nước. Và là người cha vô cùng kính yêu của tôi, là linh mục đó, tôi gọi là cha trong tôn giáo đó. Tôi là thành viên cuối cùng trong 4 thành viên công khai của Đảng Thăng Tiến Việt Nam được công an triệu tập làm việc chính thức tính từ sau Tết âm lịch cho đến nay. Và thực sự tôi cũng không có đoán trước được cụ thể là những việc gì có thể xảy ra đối với tôi, nhưng tôi xin khẳng định bằng tất cả lương tâm, trách nhiệm và tình cảm của mình đối với đất nước Việt Nam và dân tộc Việt Nam là tôi sẽ chiến đấu tới cùng, cho dù chỉ còn có một mình tôi, để đấu tranh trước hết là giành lấy nhân quyền cho chính mình và giành lấy nhân quyền, dân chủ và tự do cho người dân Việt Nam. Và Cộng sản Việt Nam đừng có mong chờ bất kỳ một điều gì là thỏa hiệp, chứ đừng nói là sự đầu hàng từ phía tôi. Tôi không thách thức, nhưng Cộng sản Việt Nam nếu đã hạ quyết tâm thực hiện những hành vi tội ác bằng cách trà đạp lên nhân quyền của người dân Việt Nam và muốn tiếp tục dìm đất nước Việt Nam trong một cái sự tăm tối về mặt chính trị, nghèo nàn về mặt kinh tế, lạc hậu về mặt văn hóa, kéo dài cho tới tận đời con cháu của chúng ta, cũng như của chính những người cộng sản, thì tùy họ cứ việc hành xử với những cái gì mà họ có. Gia đình tôi đã chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, đó là tôi sẽ bị khởi tố và có thể bị đi tù. Nhưng tôi xin khẳng định một lần nữa, đó vẫn chưa phải là điều tồi tệ nhất có thể xảy ra. Không ai hơn chính đấng tạo hóa, Thượng Đế đã sinh tôi ra trên cõi đời này nhờ qua một thể xác, đấy là của mẹ tôi và cha tôi. Và tôi đã được sinh ra là một con người, thì tôi có đầy đủ những cái nhân quyền cơ bản mà Thượng Đế đấng tạo hóa đã ban ra cho tôi, chứ không phải là người mẹ, người cha xác thịt đã sinh ra tôi trên đời. Và tôi đấu tranh vì dân chủ, nhân quyền và tự do cho Việt Nam hoàn toàn xuất phát từ niềm tin, từ lương tâm và trách nhiệm của tôi đối với chính tôi, với dân tộc Việt Nam và đối với đấng tạo hóa đã sinh ra tôi. Những gì mà tôi đã làm được tuy hết sức là nhỏ bé, nhưng nếu như từng cá nhân chúng ta tự coi mình là một con người mà lại thờ ơ trước số phận chính trị của mình cũng như là của dân tộc Việt Nam mà chưa ủng hộ, hay ủng hộ rồi mà chưa tham gia, hay tham gia rồi mà tham gia chưa tích cực, xin hãy mạnh dạn can đảm nói lên tiếng nói của mình. Cộng sản đã hết sức thành công trong một việc làm cho dân tộc Việt Nam sống chìm trong nỗi sợ hãi hàng chục năm trời. Nhưng nếu tất cả chúng ta đều sợ hãi như vậy, thì tôi e rằng chúng ta đã sợ quá mức cần thiết. Như tôi đã nói đó, nhập ngục cứu quốc cũng chưa phải là điều tồi tệ nhất có thể xảy ra. Tôi không nói mình là một tấm gương, nhưng tôi nghĩ rằng nếu như tôi có phải tạm thời nhận một cái nhiệm sở mới hết sức là bất đắc dĩ, đó là nhà tù, thì tôi mong rằng tại cái nhiệm sở ở bên ngoài, tức là xã hội đó, sẽ có nhiều những người con của Việt Nam tiếp tục những cái công việc mà tôi còn đang làm. Tất nhiên trong cái nhiệm sở mới bất đắc dĩ đó, tôi sẽ cố gắng hết sức để vẫn tiếp tục công việc của truyền bá về dân chủ, nhân quyền và đấu tranh vì dân chủ, nhân quyền và tự do cho người dân Việt Nam. Kính thưa các vị khách quốc tế, những gì mà quý vị đã ủng hộ, đã lên tiếng để thể hiện sự quan tâm và ủng hộ của quý vị đối với công cuộc đấu tranh của chúng tôi thật sự là vô cùng quý báu và xuất phát từ lương tri của quý vị. Tôi chỉ có thể nói một cách ngắn gọn là tôi tri ân quý vị trong cuộc đời này. Nhưng có lẽ nào chúng ta chỉ làm được đến thế. Thế giới văn minh phát triển về nhân văn, nhân quyền, văn hóa và kinh tế. Không lẽ chúng ta chỉ làm được như vậy đối với công cuộc đấu tranh dành nhân quyền, dân chủ và tự do cho người Việt Nam của chúng tôi. Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam có một đặc điểm mà tôi xin được khẳng định với tư cách là một người dân Việt Nam bình thường. Và tôi mong rằng quý vị sẽ hiểu được điều đó mà có thể vận dụng một cách hiệu quả. Xuất phát từ một cái văn hóa, tôi muốn nói là Cộng sản Việt Nam đó, xuất phát từ một cái văn hóa thấp kém, một cái phương pháp đấu tranh hoàn toàn phi nhân đạo, phi nhân bản, là chuyên chính, bạo lực, vô sản, để đàn áp, để chấn áp, với một cái mục tiêu hoàn toàn phi đạo lý, vô chính trị và có thể nói là phi pháp, đó là tập trung tất cả quyền lực lãnh đạo đất nước và xã hội vào một nhóm người nhỏ bé và trường kỳ thực hiện thi hành cái chế độ độc tài. Cho nên tất cả những cái điều đó đã tạo nên một cái tâm lý tiểu nhân cho Cộng sản. Đó là họ rất kinh sợ trước những cái áp lực quốc tế, trước những tiếng nói của những đất nước văn minh, những tổ chức nhân quyền thế giới. Tại sao họ lại sợ? Đơn giản họ sợ là bởi vì những tiếng nói đó có một cái sức nặng rất là lớn, một cái ý nghĩa rất là lớn trên trường quốc tế, mà bản thân những người Việt Nam của chúng tôi ở trong quốc nội thì không nói, đúng không ạ? Kể cả đang sinh sống tại những đất nước văn minh và phát triển, một cách bất đắc dĩ vì tị nạn cộng sản, chưa thể làm được điều đó. Cho nên tôi rất mong muốn, không chỉ trong cái trường hợp khẩn nguy như hiện nay, mà chính giới quốc tế, báo giới quốc tế, cũng như những người có đời sống tâm linh trên toàn thế giới, hãy nói lên cái tiếng nói của mình một cách mạnh mẽ, một cách kịp thời, để sau này chúng ta sẽ không có những cái giây phút phải hối hận rằng chúng ta đã không làm hết sức mình. Chúng ta đã không dùng hết sức mình. Trong khi chúng ta hoàn toàn có thể làm được nhiều hơn để giúp đỡ cho những người dân. Đang sống ở một cái đất nước bé nhỏ, nghèo khó và lạc hậu như Việt Nam, những người dân đó đã can đảm chấp nhận tất cả những hy sinh về vật chất, về an nguy cá nhân để nói lên tiếng nói lương tri của mình, chỉ mong lấy lại những cái nhân quyền cơ bản nhất của một con người, mà những điều đó đã bị chế độ độc tài Cộng sản Việt Nam không những là cướp đi mà còn chà đạp và thủ tiêu hàng chục năm đằng đẵng vừa qua, và sẽ còn tiếp tục tùy thuộc vào công cuộc đấu tranh của chúng ta mạnh mẽ và hiệu quả đến đâu. Xin cảm ơn toàn thể quý vị đã lắng nghe. Tôi xin được tạm biệt diễn đàn để chuẩn bị cho cuộc thẩm vấn ngày hôm nay. Một lần nữa, tôi xin khẳng định những cái việc đàn áp này không làm ảnh hưởng tiêu cực được đến phong trào đấu tranh của khối 8406, của Đảng Thăng Tiến Việt Nam, của Liên Đảng Lạc Hồng. Những người nào trong cái hoàn cảnh bị buộc phải hy sinh, chấp nhận những nhiệm sở bất đắc dĩ, thì những người khác sẽ tiếp tục đứng lên và gánh vác những công việc còn đang dang dở của chúng tôi. Và xin quý vị hãy lạc quan tin tưởng, biết đâu họ còn làm tốt hơn chúng tôi. Và chúng ta hãy cầu Chúa phù hộ cho anh Nguyễn Khắc Toàn, đúng không ạ? Người đang hiện diện tại đây và đã tự nguyện khẳng định cam kết bằng tất cả lương tri của anh ý là sẽ tiếp tục công việc này. Tất nhiên anh Nguyễn Khắc Toàn cũng chỉ là một cá nhân tại thời điểm hiện tại có mặt, thì tôi xin được gửi lời tri ân tới anh Nguyễn Khắc Toàn. Và lời nhắn gửi của tôi cũng dành cho tất cả những người chiến sĩ dân chủ hòa bình khác mà còn có khả năng tiếp tục ở bên ngoài để chiến đấu. Một lần nữa tôi xin cảm ơn toàn thể đồng bào người Việt của chúng ta. Vâng, mỗi người một bàn tay, mà bàn tay của tôi còn nhỏ hơn bàn tay của quý vị. Chúng ta hãy góp phần một cách mạnh mẽ, kịp thời, hầu mong cho công cuộc đấu tranh của chúng ta sẽ đi đến thắng lợi một cách sớm hơn là những gì mà Cộng sản Việt Nam hiện nay đang tuyên truyền với một cái nền dân chủ bố thí, một cái nhân quyền theo định nghĩa riêng của Cộng sản Việt Nam, và một cái nền dân chủ trong vòng tay của Satan. Một lần nữa tôi xin khẳng định, tôi không bao giờ đầu hàng, không bao giờ thỏa hiệp với Cộng sản Việt Nam, cho dù điều tồi tệ nhất có thể xảy đến. Và đối với tôi, đi tù chưa phải là điều tồi tệ nhất. Nhưng Cộng sản họ vẫn thường xuyên tuyên bố thông qua những người tay sai và các công an với chúng tôi là đi tù thì dễ thôi, nhưng họ sẽ làm cho cuộc sống của chúng tôi, nếu như không bị đi tù, còn tồi tệ hơn là đi tù. Vâng, anyway, sống thế nào thì sống, có đúng không ạ? Vẫn phải giữ cái lòng tự trọng và cái lương tâm của mình. Và lương tâm và lòng tự trọng của tôi, chứ không phải là mẹ tôi, không phải là cha Lý, không phải là anh Đài, vân vân, những người mà tôi vô cùng yêu mến và kính trọng. Mà chỉ có lương tâm và lòng tự trọng của tôi nói với tôi rằng không bao giờ đầu hàng. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe.
À, trước khi chú lừa cháu xin lỗi cho cháu vài phút để cháu nói với Lê Thị Công Nhân một chút xíu. Hôm nay Nguyễn Đức Phong nghe được Lê Thị Công Nhân nói thì rất là thương những người bạn đang sống ở Việt Nam. Dạ, không biết nói gì nữa là cầu xin Thượng Đế ban cho tuổi trẻ Việt Nam nhiều nghị lực để tiếp tục con đường mình đã đi. Xin cảm ơn quý vị.